ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ chuyên đề 7 trở đi đó, chúng ta sẽ khảo cứu những điểm dị biệt về các học thuyết căn bản giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Trong chuyên đề 1, tôi đã khẳng định môn học Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa kỳ này không đào sâu những gì biệt về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan giữa hai trường phái Phật giáo chính. Thay vào đó đó, tôi khai thác những dị biệt về các chuyên đề mang tính thực tiễn hơn. Dựa vào quyển Common Buddhist Text, kinh điển Phật giáo Cộng Thông, do Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tiểu dịch, biên tập và xuất bản năm 2017. Phần đầu tiên của những điểm dị biệt đó, đề cập đến đặc điểm Phật pháp. Thì trong chuyên đề 7 này, chúng ta sẽ khảo cứu theo truyền thống Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Về phương diện thống nhất, Phật giáo Thượng Tọa Bộ trải qua gần 26 thế kỷ duy trì các quan điểm mà theo đó đó chúng ta tạm gọi là đặc điểm Phật pháp: Dhamma Lakshana hoặc là Dhamma Guna. Điểm qua về đặc điểm Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được lợi thế của đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần, tôn giáo vô thần và các trường phái tín ngưỡng mới, tôn giáo mới. Về đặc điểm Phật pháp trong Thượng Tọa Bộ đó, tôi trình bày một số góc độ căn bản sau đây. Vấn đề 1: 6 đặc điểm của Phật pháp. Đặc điểm Phật pháp trong tiếng Pali gọi là Dhamma Guna. Guna có nghĩa đen là phẩm chất, tính chất, đặc điểm. Và Dhamma dịch là sát nghĩa trong tiếng Việt là chân lý Phật, hay gọn lại là chân lý. Dĩ nhiên khái niệm Dhamma trong văn học Phật giáo là từ đa nghĩa, mỗi ngữ cảnh có những ngữ nghĩa khác nhau. Mà trong Dhamma Guna thì cái niệm Dhamma nó không nên được hiểu là mọi sự vật hiện tượng, mà là chân lý Phật. Trong kinh điển Pali thì 6 đặc điểm của Phật pháp đó là nội dung quan trọng nhất. Mà khi nói về việc niệm pháp, một trong sáu phương pháp để đạt được chánh niệm, thì tăng ni và Phật tử theo Thượng Tọa Bộ đó ghi nhớ từng đặc điểm một để vượt qua được các hoài nghi và sự khủng hoảng niềm tin về Phật giáo. Đặc điểm một của lời Phật dạy là khéo thuyết giảng. Sakato, Bhavagato, Dhammo, tức là chân lý được Thế Tôn nói một cách rất là khéo léo. Tức là nội dung đã là chân lý rồi, sự diễn đạt, giải thích rất là căn cơ. Và do vậy người nghe đó mở được tuệ giác. Cho nên vào thời Đức Phật đó, 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng ngàn quan văn, quan võ, hàng triệu các tín đồ tôn giáo khác và hàng ngàn tăng sĩ Đạo Bà La Môn lần lượt tình nguyện từ bỏ đạo gốc trở thành đệ tử của Đức Phật. Ngữ nghĩa bao gồm nghĩa đen, nghĩa triết lý, triết lý một, triết lý hai, văn và cứu, rất là sâu sắc, thể hiện sự thống nhất về quan điểm. Dĩ nhiên lịch sử phát triển văn học Phật giáo trải qua mấy thế kỷ, các biên tập về sau này đó có thể làm tạo ra một vài điểm dị biệt và mâu thuẫn, đó là việc phát sinh về sau thôi. Còn bản chất lời Phật dạy trong thời Đức Phật là rất thống nhất và trình bày rất khéo léo. Đặc điểm hai là thiết thực hiện tại. Sandit Thito có nghĩa là kết quả chỗ ngay lập tức. Người ứng dụng Phật giáo vào trong đời sống thực tiễn có được hạnh phúc an vui như là thước đo của chân lý Phật, không chờ sau khi chết, không kỳ vọng đó được vãng sinh về các cõi Phật. Thì thường kỳ vọng vãng sinh đó là do vì chúng ta đối diện quá nhiều khổ ở hiện tại, bí lối không thoát ra được. Còn khi trải nghiệm hạnh phúc hiện tiền đó thì cái nhu cầu đi đến một quốc gia khác, một cảnh giới khác đó là không cần thiết phải đặt ra. Đặc điểm ba, siêu việt thời gian. Akatiko tức là không bị lỗi thời bởi những sự phát triển phát minh của khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Các tôn giáo nhất thần, đa thần đối diện với các khủng hoảng này vì bộc lộ ra sự mê tín và phản khoa học. Phật giáo càng được huy hoàng khi các khoa học, bao gồm khoa học thực nghiệm, khoa học tự nhiên, được phát minh và công bố. Và do vậy, 10 thế kỷ sau, 100 thế kỷ sau, chân lý Phật vẫn tiếp tục chói sáng. Đặc điểm 4, đến để thấy. Ahibashiko có nghĩa là người trải nghiệm chân lý Phật đó được mời gọi như chứng nhân, được quyền đặt vấn đề bằng lý trí sau khi hiểu thấu đáo trên nền tảng nhân, duyên và quả với tất cả tính hợp lý cao nhất, lúc đó sự hành trì mới được diễn ra. Đây là các tôn giáo khác á, kêu gọi tín đồ giao khoán niềm tin vào Chúa, Chúa giải quyết tất cả, và niềm tin đó không được kiểm nghiệm, không được đặt vấn đề, vì như thế đó là hỗn hào với Chúa, thách đối với cái quyền toàn năng và toàn trí của Chúa. Thì đây là đặc điểm mà đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo, bao gồm tôn giáo vô thần và tôn giáo hữu thần. Đặc điểm năm, hướng thượng Apana Yiko, tức là sự thực tập của Phật pháp là làm cho từ người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh A La Hán trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Tức là cái tiến bộ về đạo đức, trí tuệ, thiền định ngày càng được nâng cao nếu chúng ta kiên trì bền trí trong việc thực tập và ứng dụng Phật pháp. Đặc điểm 6, được người trí tán dương. Ba sa tâm vi đức ta bô vi du hi, người trí chấp nhận các giá trị của Phật pháp khó hơn rất nhiều lần so với giới bình dân quy ngữ về chân lý Phật. Và điều này thì chúng ta thấy rất rõ rồi, các nhà khoa học hiện đại nổi trội nhất như là bác học Einstein và nhiều nhân vật thuộc các tôn giáo khác đánh giá rất cao về nền minh triết của Đức Phật, Liên Hiệp Quốc qua các đời tổng thư ký đã gián tiếp thừa nhận rằng giải pháp hòa bình họ áp dụng trong hơn 7 thập niên qua giải quyết các vấn đề tranh chấp về chủ quyền dựa vào học thuyết hòa bình, cộng tồn, hòa giải, xóa hận thù, buông quan trái được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Người trí thì có trình độ tri thức cao về các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Do đó khi đánh giá giá trị của đạo Phật thì chắc chắn họ dựa vào các yếu tố đánh giá khách quan, chứ không phải tán dương để tăng bốc đạo Phật. Vì đạo Phật chỉ là một tôn giáo thiểu số so với Công giáo La Mã, Tin Lành giáo, Hồi giáo, mà phần lớn các thành viên của Liên Hợp Quốc thuộc ba tôn giáo này. Thì đó là 6 đặc điểm chân lý Phật được mô tả trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 37 và Tăng Chi tập 3 trang 285. Một trong 40 đề mục thiền định để đạt được sự an tĩnh trên nền tảng tâm và tứ, tức là dán tâm lên đề mục thiền, an trụ tâm trên đề mục thiền, chính là niệm chân lý Phật. Niệm chân lý Phật đây là nhớ 6 đặc điểm của chánh pháp. Phần 2, lý do chọn đạo Phật. Dựa vào kinh Trường Bộ tập 1 trang 167 đó, lý do mà nhiều người khác tôn giáo đến với đạo Phật được mô tả một cách rất là cụ thể. Chánh pháp được Như Lai đạt được rất sâu sắc, khó thấy, khó hiểu, mang lại kết quả an lạc vi diệu, dĩ nhiên là không thể đạt được bằng sự lý luận, vì lý luận đó là hoạt dụng của ý chí đó. Chân lý đó đó được các bậc trí chứng nghiệm, những người chấp mắt, kẹt vào sự chấp mắt, khó có thể cảm nhận được chánh pháp. Thì đặc điểm này nói rất rõ, gồm các phương diện đó, về độ sâu triết học, cũng như là giá trị chuyển hóa trong hành trì đó, là vượt trội hơn các tôn giáo khác. Cái kết quả quan trọng nhất là an lạc vi diệu và hạnh phúc. Rất nhiều tín đồ gồm người tại gia và xuất gia của các tôn giáo khác chọn đạo Phật là bởi vì họ nhìn thấy các bậc trí, bao gồm các lãnh tụ tôn giáo, lãnh tụ xã hội, lãnh tụ các tổ chức dân sự, khi giác ngộ chân lý Phật đó, đã trở thành đệ tử của Ngài. Cho nên nhiều người Ấn Độ thời Đức Phật đó, trở thành Phật tử không phải vì cái sự chọn lựa theo đám đông, mà họ chọn lựa là bởi vì giá trị chân lý và minh triết. Dĩ nhiên những người chấp mắt, nhất là chấp ngã, cho mình là số một. Chân lý triết học, chính trị và tôn giáo mà họ đang theo đó là số một. Đó là những giới hạn làm cho họ khi có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật cũng khó có thể cảm nhận được, lãnh hội được, thực tập được và chứng đắc được các giá trị từ chân lý Phật. Trong Kinh Tăng Chi tập 2 trang 26, việc lựa chọn chân lý Phật đó, bởi những người khác tôn giáo được mô tả một cách khéo léo như sau: đời sống thánh thiện không thể được sống bởi người lừa dối vì mục đích lợi dưỡng, được khen tặng vì để bảo vệ học thuyết của bản thân, không vì tư tưởng để mọi người biết về mình. Đời sống thánh thiện phải được sống vì mục đích làm chủ bản thân, không vướng chấp và hướng đến từ bỏ khổ đau, đạt được hạnh phúc. Thì trong đoạn kinh văn vừa nêu đó nói rõ hai mục đích. Thứ nhất là mục đích của những người phàm kẻ tục lợi dụng uy tín Đức Phật, Đạo Phật, Tăng Đoàn Phật, ẩn dương nương cửa Phật, khỏi lao động, khỏi vất vả, được cúng dường, được ca ngợi. Thì ở tổ chức nào, dù là thánh thiện nhất như Đạo Phật, ngay cả trong thời Đức Phật cũng có một số người thuộc động cơ thấp kém đó. Và đây là những người thường tạo ra những bất ổn tăng đoàn. Theo đó đó, toàn bộ hệ thống giới luật của Đức Phật gồm 217 điều đạo đức trong Thượng Tọa Bộ, 250 điều đạo đức trong Đại Chúng Bộ lần được được Đức Phật quy định. Và cái nguyên nhân chính là do các thành phần lợi dưỡng này. Và đó là mục đích thấp kém bị Đức Phật phê phán và kêu gọi các thiện nam và tín nữ đó không nên vì động cơ đó đến với Đạo Phật. Mục đích thứ hai là nhằm trải nghiệm đời sống thánh thiện trên nền tảng phát triển trí tuệ, đạo đức và thiền định. Theo đó đó, người trải nghiệm chân lý Phật đó sẽ làm chủ được cuộc sống này, bao gồm làm chủ thân thể, cảm giác, tâm và các ý niệm, để khép lại toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Quả chứng tối đa của đời sống thánh thiện đó là A-la-hán. Như vậy, khi được hỏi về lý do chọn đạo Phật ấy, thì những người đến với Phật giáo bằng lý tưởng cao quý đó chọn nội dung thứ hai, và đó là lý tưởng lớn, tầm nhìn lớn để đạt được các kết quả thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian. Điều ba, thái độ đối với tôn giáo khác. Trong kinh Trường Bộ, tổng số các tôn giáo được đề cập là 62 học thuyết, được chia làm các tôn giáo vô thần, các tôn giáo hữu thần, dướng chấp hoặc là vào phủ định, tức rơi vào đoạn kiến, hoặc là khẳng định, tức rơi vào thường kiến, hoặc vừa phủ định vừa khẳng định, tức là mâu thuẫn trên nền tảng chấp nhận cả thường kiến và đoạn kiến. Dựa vào phân loại phổ thông tại Ấn Độ thời Đức Phật thì đạo Bà La Môn là tôn giáo chánh thống. Trong khi đó, ba trường phái Sa Môn, phủ định, thẩm định, xin lỗi, là thẩm quyền của kinh điển Vệ Đà và Thượng Đế, gồm Sa Môn Duy Phật, tức là Chivika, Sa Môn Lõa Thể, tức là Jainism, đạo Kỳ Đà, và Sa Môn Thích Tử, tức là trường phái Phật giáo. Như vậy, theo phân loại chánh thống này đó, thì Sa Môn Duy Phật, Sa Môn Kỳ Na, cũng như các trường phái Đạo Bà La Môn tôn thờ Brahma, đấng sáng thế, Vishnu, đấng duy trì bảo vệ, Shiva, đấng hủy diệt, là các tôn giáo phổ thông nhất tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì trong kinh Tạng Pali đó, thái độ ứng xử đối với các tôn giáo khác đó, là rất đáng để chúng ta học hỏi. Đoạn kinh mô tả điển hình như sau: này Nigoda, tức là một vị Bà La Môn trẻ, bạn có thể suy nghĩ rằng Sa Môn Gotama dạy điều này để thu hút nhiều đệ tử. Bạn đừng nên suy nghĩ như thế. Hãy để thầy của bạn tiếp tục là thầy bạn. Hoặc bạn có thể suy nghĩ rằng Sa Môn Gotama muốn chúng ta xa lánh những lời hướng dẫn trong đạo của tôi. Ông ấy muốn gắn kết chúng tôi trong các việc bất tiện theo thầy của chúng tôi. Ông ấy muốn tách rời chúng tôi khỏi các việc thiện được thầy chúng tôi hướng dẫn. Này Nigoda, ta không nói chân lý vì các mục đích nêu trên. Thì đoạn kinh văn này khẳng định rất rõ Đức Phật chia sẻ chân lý không mệt mỏi, không vì mục đích cải đạo. Truyền bá chân lý để mang lại an lạc hạnh phúc khác với thu nạp tín đồ qua các con đường cải đạo. Do Thái giáo, từ đó phát sinh ra Công giáo. Công giáo từ đó phát sinh ra Tin Lành giáo ở Đức, Chánh thống giáo ở Nga, Anh giáo ở Vương quốc Anh, Hồi giáo ở Trung Đông, là các tôn giáo có truyền thống nỗ lực cải đạo, phần lớn gắn liền với các con đường thực dân xâm lược của các nước tư bản, với nỗ lực biến các nhược tiểu trở thành thuộc địa. Từ chính sách cải đạo của họ rất là rõ, như Linh Mục Trần Tam Tỉnh trong luận án tiến sĩ trình tại một trường đại học ở Canada cách đây vài thập niên, lưỡi gươm và thập giá, là một linh mục nhà thần học lớn, Linh Mục Trần Tam Tỉnh đã nói rõ lịch sử khó thể dung tha của đạo Công giáo trong việc mở đạo bằng con đường thực dân. Chúng ta thử nhìn so sánh cây thập giá và lưỡi gươm có cấu trúc giống nhau. Cây thập giá đó là dụng cụ tuyên án tử hình đối với những kẻ phạm tội tày trời, tức là nặng nề nhất, được áp dụng trong hệ thống luật của Israel. Thanh gươm đó là công cụ được sử dụng về chính nghĩa là bảo vệ đất nước và lễ phải, về phi nghĩa đó đi xâm lăng giết tất cả những người thuộc tôn giáo khác không cải đạo. Đức Phật chưa bao giờ nỗ lực cải đạo người khác. Công việc của Ngài chỉ đơn thuần là chia sẻ chân lý, dĩ nhiên là chia sẻ một cách khéo léo. Cho nên có rất nhiều đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc khi đến với Đức Phật đó, là mang tâm niệm đó, tôi sẽ làm bể mặt Sa Môn Gotama bằng các lý luận sâu sắc của tôi. Nhưng mà khi đến nghe Đức Phật chia sẻ chân lý, thái độ hống hách thách thức đó tan biến, họ đạo không hay, họ hòa vào dòng chảy chân lý của Đức Phật, và sau khi nghe chân lý đó họ tình nguyện trở thành đệ tử xuất gia. Dĩ nhiên là Đức Phật trong giai đoạn thứ hai, khi mà tăng đoàn bắt đầu phát triển rồi đó, thì phải có 3 tháng thử thách đối với những người khác đạo để phòng ngừa tình trạng đó họ giả vờ cài cắm vào trong đạo Phật để phá hoại sự thanh tịnh của tăng đoàn. Thì con đường mà nhiều đạo sĩ của các tôn giáo Sa Môn và Bà La Môn đến với Đức Phật đó là tình nguyện, cho nên là Ngài không có nhu cầu cải đạo người khác. Còn khi mà ai đó bằng sự tự nguyện, tự do chọn lựa tôn giáo, từ bỏ đạo gốc của họ đến với Đức Phật, thì Đức Phật không chối từ, Đức Phật tiếp nhận họ, tạo cho một cơ hội. Như vậy hai vấn đề này nó khác nhau dữ lắm. Điều mà Đức Phật với lòng từ bi tiếp nhận người khác đạo trên nền tảng tự nguyện của họ và nỗ lực như các tôn giáo khác cải đạo bằng con đường thực dân, tạo ra các thăng tiến xã hội cho những người đi theo đạo của họ. Còn trừng phạt, thậm chí tù đày, giết chóc trên các tòa án dị giáo đối với những người giữ đạo gốc. Cái công việc của Đức Phật là giúp cho tín đồ của các tôn giáo khác sống tốt hơn, họ có thể tiếp tục và gắn kết với thầy của họ trong truyền thống tâm linh của họ, miễn là họ áp dụng được những kiến thức mới, phương pháp mới có giá trị chuyển hóa khổ đau. Đó là mục đích mà Đức Phật chia sẻ chân lý. Thì đó là đoạn kinh trong Trường Bộ tập 3 trang 56 và 57. Cũng trong bài kinh này, Đức Phật đã tiếp tục giải thích thái độ của Ngài đối với các tôn giáo khác một cách rất là gián tiếp. Này Nigoda, có những điều bất thiện chưa được từ bỏ, nhơ uế dẫn đến tái sinh, tạo ra đau khổ, gắn với sự sinh tương lai gồm lão suy và chết. Vì muốn giúp mọi người từ bỏ những điều này, ta đã tuyên bố chánh pháp. Nếu các bạn thực tập theo chánh pháp của ta, các việc nhơ uế ấy sẽ kết thúc, sự thanh tịnh được tăng trưởng, các bạn chắc chắn đạt được an trú hạnh phúc đó ngay chính đời này nhờ vào trí tuệ và sự hoàn thiện sau khi đạt được bằng tuệ tri của chính mình. Ở đây Đức Phật mô tả rất rõ về tầm nhìn về sự vật như chúng đang là thành, trụ, hoại, không. Đối với con người đó thì sanh, già, bệnh và chết, gọi tắt đó là lão suy và kết thúc. Từ cái tiến trình vòng đời đó đó tạo ra các phản ứng tham ái đối với con người, sự vật, sự việc ưa thích, sân hận đối với con người, sự vật, sự việc không thích, và từ đó tạo ra rất nhiều các phản ứng cảm xúc tiêu cực, mất hạnh phúc. Cho nên chỉ vì muốn khép lại toàn bộ khối khổ đau, các nhơ uế về cộng nghiệp, thói quen sống, lối sống, kỹ năng sống của người phàm kẻ tục, Đức Phật lăn bánh xe chân lý, không phân biệt, và làm một cách cam kết trách nhiệm cao, không mệt mỏi, để giúp cho mọi người đó là đạt được hạnh phúc bằng trí tuệ ngay kiếp người này. Thì dĩ nhiên là khi làm với động cơ đó và cái mục đích đạt được cụ thể đó với một cái lý tưởng cao quý đó, thì những người có trí, có nhu cầu tiến bộ cao, có nỗ lực phấn đấu lớn, tự động lần lượt tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Và dĩ nhiên là khi họ đến như vậy thì Ngài không chối từ. Thời Đức Phật cách đây 26 thế kỷ và thời nay cũng thế, luật pháp Ấn Độ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng. Và có lẽ sự chối xác của Đức Phật, đặc biệt đến độ đó, là các nhà tôn giáo cực đoan đạo Sa Môn, gồm Sa Môn Diêu Phật, Sa Môn Kỳ Na và Bà La Môn chính thống, gồm các trường phái khác nhau, nên đã không có người nào nỗ lực thủ tiêu Đức Phật, ngoại trừ một số ganh tị. Nỗ lực vu cáo Đức Phật về vấn đề có con rơi, có tình cảm gian díu với phụ nữ. Chứ còn các nỗ lực ám sát Đức Phật là chỉ có trong đệ tử của Ngài, đó là Đề Bà Đạt Đa. Còn đạo sĩ của Bà La Môn thì hầu như không làm việc đó. Rồi chúng ta thấy là cái chối xác của Đức Phật đó đặc biệt đến thế. Thì sinh ra trong một bối cảnh mà đạo Bà La Môn đã có mặt 3.000 năm, chấp nhận chủ trương tập cấp xã hội, tạo ra cái quyền lệ độc tôn cho giới Bà La Môn và sắc lễ lại. Đức Phật nói ngược lại với các quan điểm đó, rồi công bố công bằng xã hội, bình đẳng giới, như là một người đi ngược lại toàn bộ dòng chảy chánh thống của tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội mà không bị ám sát, thì phải nói rằng là rất là đặc thù. Và bởi vì các đạo sĩ Bà La Môn lớn như ba anh em ca diếp, hoặc là lỗi lạc trẻ trung như Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên tình nguyện làm đệ tử Đức Phật. Cái đó nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý rất lớn và làm cho nhiều người khác noi tấm gương sáng đó để trở thành tăng sĩ. Như vậy Đức Phật không có mục đích đi cải đạo, nhưng ai tình nguyện làm đệ tử Ngài thì Ngài không chối từ. Cho nên các học thuyết đạo nào cũng giống nhau trong việc dạy người ta bỏ làm đành đó, là một tuyên bố rỗng, không đúng sự thật. Nếu đạo nào cũng giống nhau thì các đạo sĩ Bà La Môn, các đạo sĩ Sa Môn bỏ đạo gốc của họ trở thành tăng sĩ của Đức Phật làm gì? Rồi hàng triệu tín đồ của hai trường phái tôn giáo chính ở Ấn Độ tình nguyện làm cư sĩ tại gia của Đức Phật, nó phải khác nhau chứ. Nếu không nói rằng là cái sự khác biệt đó là trời và vực, vườn Thái Dương và đôm đớp. Thì noi tấm gương của Đức Phật đó, tất cả các tăng ni và các Phật tử có lý tưởng lớn đó, phải cam kết trong một kiếp người của mình xây dựng ít nhất là một ngôi chùa, và có năng lực hơn đó là nhiều ngôi chùa. Khi mình đã có một hoặc nhiều ngôi chùa, phân công những người có năng lực để lãnh đạo nó, và cam kết đó là mỗi tháng phải tăng trưởng được số lượng người đi theo đạo Phật thông qua các khóa lễ quy y bằng tinh thần tự nguyện. Như chùa Giác Ngộ một năm có 6 lần quy, mỗi một lần trung bình là 450 đến 500 người. Khi mà chúng ta có cam kết tăng trưởng dân số Phật giáo bằng chính đạo đó, thì chúng ta mới làm việc hết mình. Chứ bằng không á, tu tập và an lạc quá rồi thỏa mãn hài lòng như thế thì cuối cùng á, Phật giáo không phát triển được. Hoặc là nhiều vị hài lòng với cơ hội làm tăng quan, tức là quan trong giáo hội, chứ là quản lý tăng ni và tự viện thôi, không quan tâm gì đến việc truyền bá chân lý Phật thông qua thuyết pháp, giảng kinh, tổ chức khóa tu, tư vấn tâm lý, hướng dẫn người tại gia vượt qua nó khó đường đạo. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của tu sĩ, chứ không phải là làm quan trong giáo hội. Dĩ nhiên khi có vai trò làm tăng quan, các tăng ni đó có thể có đóng góp lớn. Nếu chúng ta có lý tưởng lớn, hạnh nguyện lớn, tuệ giác lớn, năng lực lớn, nhưng đó không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng vẫn là làm thế nào để cho nhiều thành phần xã hội với nhiều nhóm lứa tuổi và giới tính khác nhau, từ việc hiểu sai trở thành hiểu đúng, từ còn mê tín trở thành chánh tín, từ chưa làm Phật tử trở thành Phật tử. Cái công việc đó phải được quan tâm hàng đầu bởi các tăng ni. Điều 4, sự khác biệt của niềm tin, giữa niềm tin và kiến thức. Như đã nói, đạo Phật đặt tầm quan trọng vào trí tuệ, mà kiến thức là bước đầu để đạt được trí tuệ. Cho nên đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo ở chỗ đó, chỉ rõ các giới hạn của niềm tin. Đặc biệt các tôn giáo khác á, đề cao niềm tin là con đường ngắn nhất để hiệp thông giữa bản thân của tín đồ với Thiên Chúa. Còn Bà La Môn giáo đó gọi đó là sự hợp nhất giữa tiểu ngã của mỗi người với đại ngã của Phạm Thiên, tức là đấng Thiên Chúa tạo ra muôn loài. xin trích dẫn kinh Kalama thuộc kinh Tăng Chi về 10 nền tảng mà các tôn giáo, các trường phái triết học, các truyền thống văn hóa, các tổ chức xã hội và dân sự thường dựa vào đó để đánh giá đây là nền tảng của kiến thức. Và Đức Phật đó, đó là một sự sai lầm. Thì cái cấu trúc phản biện của Đức Phật về phương diện tri thức đó, đó là đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì một trong 10 lý do nêu ra sau đây, bao gồm: thứ nhất, đó là thánh giáo được truyền thừa. Thánh giáo có nghĩa là lời dạy kinh điển trong các tôn giáo. Và thời Đức Phật đó, thì ba bộ Vị Đà là thánh giáo của người Bà La Môn. Thứ hai, vì đó là truyền thống được tiếp nối, nên là trải qua thế hệ này đến thế hệ khác, cha truyền con nói, thầy truyền trò tiếp nối, nó có một cái lịch sử lâu đời, cho nên ta thường viện dẫn. Nếu mà nó không là chân lý thì đâu có nhiều người theo như vậy, từ thế hệ này sang thế hệ khác như vậy, cái đó cũng không phải là cơ sở của chân lý, nó chỉ là niềm tin thôi, niềm tin truyền thống. Thứ ba, những tin đồn, tức mình nghe ở chỗ A cũng nói như thế, qua chỗ B nội dung không khác, đến chỗ C nội dung lặp lại, trong thời quá khứ, trong thời hiện tại người ta cũng nói giống nhau, thì tự động chúng ta bị lây lan tâm lý, tác động tâm lý, và chúng ta tin rằng đó, nó là thật, nó là đúng, thì đây cũng là niềm tin. Thứ tư, tuyển tập sách tôn giáo, tức là các sách do các tác giả tôn giáo viết về kinh điển tôn giáo của mình dưới góc độ nghiên cứu hay dưới góc độ học thuật. Và các tác giả thì có uy tín nhất định, những tác giả đẳng cấp thì thường tạo ra tâm lý cho người ta tin. Nhưng mà đẳng cấp không có nghĩa là việc gì cũng nói đúng, cho nên không nên lấy các sách vở viết về tôn giáo làm thước đo chân lý, điều đó cũng là niềm tin. Điều năm, vì lý luận suy đoán, tức là chúng ta suy đoán trên các giả định, và mình thấy tính logic trong sự suy đoán nó rất là cao, cho nên giỏi tin. Thì bằng cách này đó, các chuyên gia phía sử, faith history hoặc là faith historian, rất khéo léo, tức là họ đưa vào trong các sử liệu do họ viết sử khoảng 90% những thông tin sự kiện chuẩn xác, không thể phủ định được bởi các chuyên gia sử chánh thống. 10% còn lại là các xuyên tạc lịch sử, hư cấu lịch sử, hoặc là lịch sử giả. Và cái tâm lý của người đọc đó là khi mà mình tiếp cận với cái gì đó đến 90% đúng rồi đó, thì tự động 10% còn lại đó chúng ta chưa được tiếp tế, mới nghe lần đầu, chúng ta có khuynh hướng là chấp nhận theo. Trong nhóm các học giả công giáo căm thù đạo Phật, nguy hại nhất, ngụy biện nhất, khéo léo nhất, khôn ngoan nhất dưới dạng phịa sử, đó là Tú Gà, nguyên là thẩm phán tối cao của Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay ông là cây bút chủ lực của đài Little Sài Gòn Radio, tức là đài tiếng nói Sài Gòn nhỏ. Trong này ông viết bài nào cũng vậy, là 90% đó là những điều mà ai cũng phải tự nhận là đúng, 10% còn lại là xuyên tạc đạo Phật. Và để xuyên tạc đạo Phật đó, thì ông trong 90% đúng đó, ông phải trích dẫn kinh, rồi sau đó đóng vai như là một Phật tử phê phán. Khéo thôi, ta đọc vô thôi, trời, ông này là một chuyên gia Phật học giỏi quá. Đó là các quỳ biện dựa vào là lý luận suy đó, và người đọc đó dễ bị dính kẹt vào. Thứ sáu đó là vì lý luận suy diễn, thì cái này nó cũng có cấu trúc hay là loại suy đó mà. Cấu trúc loại suy đó thì nó đối lập lại với cái cấu trúc quy nạp. Nếu quy nạp đó là dựa vào các cái sự kiện riêng lẻ xảy ra ở nhiều địa điểm, thời điểm khác nhau mà có cùng một xác suất kết quả, thì từ đó người ta nâng nó lên thành là một quy chuẩn chân lý hoặc là gần chân lý. Chẳng hạn như người nông dân quan sát hiện tượng thời tiết gắn kết với con chuồn chuồn, đưa ra một nhận thức: chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Thì cái khái niệm thấp vừa và cao đó đối với người nông dân đó là một cái mặt ước tương đối mà họ có thể hiểu được. Thì chỉ cần nhìn vào các hiện tượng đó, họ sẽ làm là nông vụ không bị rủi ro của mưa, nhất là đang cái thời gian gặt hái lúa và các cái loại ngũ cốc phơi ở trên mặt đường. Đối lập lại với quy nạp á, thì cái nhận thức lý luận suy diễn á, là một cái loại suy, là từ cái nguyên lý để phổ cập ra các cái sự kiện cá thể cụ thể. Và bằng cái năng lực loại suy này đó, quý vị sẽ đoán rất trúng tâm lý của những người đến nhờ tư vấn. Thì nói chung á, cái người mất ngủ, hậu quả nếu không điều trị đó là dẫn đến trầm cảm, rồi có cảm giác tự tử. Còn nguyên nhân dẫn đến nó đó, tức là nguyên nhân dẫn đến mất ngủ thì gồm có ma túy nè, rượu bia nè, thất tình nè, phá sản nè, tổn thất kinh tế nè, căng thẳng trong học, trong làm nè, rồi không vui trong ứng xử với người thân nè, rồi xem internet nhiều quá 4 tiếng một ngày nè, coi tivi, nghe nhạc gọi là thâu đêm nè. Thì đó là các nguyên nhân nó căn bản à. Bây giờ mình hiểu được cái suy luận này đó, thì nhìn gương mặt ha, với cái kinh nghiệm trực quan, tôi có thể đoán được là cái nhân vật đó bị trầm cảm có nguồn gốc từ ma túy. Nói một cái là nó xanh mặt liền. Như thể là mình đi guốc ở trong tim của người đó vậy. Thì còn có những cái tâm lý nó mang tính cách dây mơ rễ má. Người mất ngủ nào cũng khó tính, cũng chớp mắt, cũng khó ưa. Dễ bị vướng dính vào lời thị phi, rồi cao có, bực dọc, thậm chí là cốc cần đề và nổi loạn. Bởi vì thiếu ngủ thì người nào cũng thế thôi, mất ngủ thì đều dẫn đến các phản ứng tương tự thôi. Mình chỉ nhớ cái nguyên tắc là hễ cái này có thì cái kia có, mất ngủ có thì các cái phản ứng thái độ cảm xúc tiêu cực này là có. Đấy, thì chúng ta chỉ cần hỏi có bị mất ngủ hay không, khi họ nói có, cái đó là trong thời gian qua anh chị như thế này là nó trời ơi sao thầy nói đúng quá vậy, không đúng mới là chuyện lạ. Thì trong tôn giáo đó, các đạo sĩ người ta thường dùng những cấu trúc niềm tin trên nền tảng đó để làm cho người khác mới tin chứ. Và đó cũng chỉ là niềm tin đó trên nền tảng suy luận. Thứ bảy, nhận thức lý luận, tức là các nhận thức mang tính logic, tức là nói mình cảm thấy ồ thích hợp quá. Ví dụ như người ta nhận xét rằng là các tu sĩ đó đi tu vì lý do thất tình. Hỏi tại sao như thế, thì nhiều người nói tôi xem chuyện tình lan mà đẹp, và tôi thấy cái câu chuyện tình này đã được ca ở trong nhiều chùa lắm. Nếu mà nó không được chấp nhận như thế thì tại sao cho ca như thế? Mình nghe thấy ồ có lý quá chứ không à. Tại vậy bởi vì nhiều tu sĩ chả hiểu chi hết á. Cái bài ca đó là chống đối Phật giáo, tạo dựng một cái hình ảnh tồi tệ về tăng ni, chán chường, tuyệt vọng, bí lối. Dĩ nhiên là người thất tình được quyền tự do làm tu sĩ, đâu ai cấm đâu, luật pháp cho phép. Nhưng mà là vị thầy có kinh nghiệm thì đừng nên tiếp nhận người thất tình làm tu sĩ, phải để cho họ giải quyết cái thất tình rồi tính sao. Thì các cái suy luận mang tính logic này đó làm cho ta dễ tin lắm. Một trong những ví dụ như thế đi, ta nói là tôn giáo của tôi nè hiện nay là đứng đầu về dân số toàn cầu, tôi có cả tỷ tín đồ, trên 7 tỷ 3. Hoặc là có tôn giáo nói rằng là tôi mới tồn tại 400 năm, so với đạo Phật 26 thế kỷ tôi có được 800 triệu tín đồ, còn các anh tự xưng mình là chân lý mà chỉ có 400 năm tín đồ. Như vậy chân lý ở chỗ nào, tại sao ít người tin vậy? Chúng ta nghe quá logic chứ không ạ? Đó là niềm tin, là đánh lừa chân lý bằng các con số, trên nền tảng logic con số. Điều 8, chấp nhận quan điểm phản ánh, tức là những cái đánh giá mang tính lý luận của bản thân, là chúng ta có chủ kiến chứ không phải bị lệ thuộc vào các cái điều được nêu ra trước đó, từ điều 1 cho đến điều 7, tức là mình có cái quan điểm độc lập. Thì rất nhiều người ta tự tin về cái chủ kiến của mình, cho nên mình thấy cái gì đó nó phù hợp với chủ kiến của mình là mình chấp nhận. Đó là liên minh quan điểm không có nền tảng của chân lý. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng cái liên minh quan điểm là chân lý, nhưng mà đâu có gì là chắc chắn rằng là hễ có những người có cùng quan điểm đó là tạo ra chân lý đâu. Là chân lý độc lập với các quan điểm. Điều 9, khả năng ra vẻ, tức là nó có cảm giác, nó có vẻ bên ngoài là nó có nước như thế. Tức là mình đánh giá một con người, sự vật, sự việc là trên nền tảng có vẻ là, như thể là, mường tượng là. Thì các đánh giá như vậy là điều trật hết, nó cũng dựa trên niềm tin đó. Thứ 10 đó là dựa vào lời dạy của thầy tôn kính. Thầy tôn kính đây được hiểu là thầy triết học, thầy tôn giáo, thầy trong các lĩnh vực ngành nghề. Thì các học sinh và sinh viên có khuynh hướng là lấy thầy mình làm hệ quy chiếu chân lý, vì mình kính người đó dữ quá, cho nên cái gì nhân vật đó nói ra chúng ta cũng tin hết. Đó là một sai lầm về nghiên cứu, bởi vì con người là có giới hạn. Có thể khoa học gia Einstein giỏi về vật lý, nhưng không phải cái gì ông ấy nói đều đúng. Hoặc là Hawking, nhà vật lý học hiện đại nhất, vĩ đại nhất, một người tàn phế, hai chân, hai tay, không nói được, không đi được, mà trở thành một thiên tài vật lý. Nhưng mà không phải cái gì của ông ấy nói đều có thể chấp nhận được. Chẳng hạn như ông ấy phản ánh về cái tác hại của thông minh nhân tạo, Intelligent Artificial. Với một cái cách thức rất là thảm họa, mà thực ra nó không đến nỗi thế. Các cái phát minh của công nghệ hiện đại về kỹ thuật số, bao gồm thông minh nhân tạo, có các mặt trái nhưng cũng có mặt phải. Người thông minh dùng mặt phải, kẻ ngu si đó thì bị chìm trong mặt trái. Hoặc là ông nói về a brief history of time, là tiểu sử thời gian. Thì cái quan điểm thời gian của ông ấy được mô tả trong tác phẩm này rất nổi tiếng, xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ nhất trên thế giới, so với các sách về khoa học của các khoa học gia trong lịch sử của nhân loại. Nhưng không phải cái gì ông ấy nói về thời gian cũng đúng, vì ông ấy là nhà vật lý. Cho nên nó dựa vào các nhân vật chuyên gia về một lĩnh vực, rồi tin các lĩnh vực còn lại mà ông ấy không phải là sở trường, bà ấy không phải là một chuyên gia. thì chúng ta dễ bị rơi vào tình trạng là tin mù quáng. Cho nên ở đây chúng ta thấy là 10 nền tảng đánh giá để thoát khỏi các niềm tin sai. Thì khi mà mình vẫy tay chào với niềm tin sai thì mới mở cửa được cho nhận thức đúng được. Quan điểm này của Đức Phật vượt trội hơn tất cả các tôn giáo nhất thần và đa thần. Thì đó là kinh Kalama thuộc kinh Tăng Chi tập 1, trang 189, 188. Trong kinh Trung Bộ tập 2 trang 170 thì Đức Phật lặp lại các nội dung gần như là 50% của bản kinh Tăng Chi đi trên để phân định sự vượt trội của kiến thức khỏi niềm tin. Hay nói cách khác là niềm tin không thể ngang đồng với kiến thức, và kiến thức không thể ngang đồng với trí tuệ. Kiến thức có thể học được từ sách vở, trường lớp, rồi các phương pháp tư duy khoa học, cái kinh nghiệm thực tiễn của bản thân. Nhưng mà trí tuệ đó là tri thức về nhân quả, tri thức về đạo đức, tri thức về kiếp sau, tri thức cao nhất đạt được từ sự hoàn thiện đạo đức và thiền định. Thì Đức Phật nói rằng là có 5 điều mà khi tin vào nó thường dẫn đến cái kết quả tức thời. Do đó người ta dễ tin lắm, nhưng mà có nhiều kết quả tức thời không chứng minh rằng nó có nội dung đúng. Thứ nhất là niềm tin. Thứ hai đó là sự đồng thuận. Thứ ba là thánh giáo trong các tôn giáo. Thứ tư là nhận thức lý luận. Và thứ năm là chấp nhận quan điểm phản ánh. Thì công việc của chúng ta là phải lấy lý trí làm thước đo, tái đánh giá một cách khách quan, trung thực, để loại trừ cao nhất các rủi ro, ngộ nhận, hiểu lầm, hiểu chưa tế, hiểu chưa chính, hiểu chưa tương đẳng. Rồi cũng trong bài kinh này Đức Phật nói rằng là người giữ gìn chân lý không nên đi đến kết luận rằng chỉ có điều này là đúng, các điều còn lại là sai. Thông qua sự thực tập, phát triển thiền định và tăng cường thường xuyên những điều này, ta sẽ đạt đến chân lý tối hậu. Nói về tinh thần nghiên cứu khoa học đó, thì Đức Phật là một nhà giáo vĩ đại. Phương pháp và giáo dục khoa học đó, không khích lệ người nghiên cứu đó khẳng định mình đúng và tất cả đều sai. Cái công việc mà nhà nghiên cứu cần phải đưa ra là gì? Quan điểm của tôi là thế này. Mình trình bày các cái lý luận nền tảng để biện hộ cho niềm tin của quần chúng đối với mình, với học thuyết của mình. Và đồng thời chúng ta cũng nêu ra các cái sở đoản, giới hạn hay là yếu kém của các học thuyết khác, quan điểm khác, khuynh hướng khác. Rồi vấn đề còn lại là gì? Người đọc tự quyết định. Nghiên cứu học đó là vậy. Các phát minh của khoa học trong giai đoạn này có thể bị phủ định bởi các phát minh mới ở trong giai đoạn sau. Và cứ như thế đó, khoa học không có cái kết quả chân lý cuối cùng trong một số tình huống. Dĩ nhiên là có rất nhiều thứ đã phát minh trong quá khứ rồi, nhiều kiếp về sau, nhiều tỷ năm về sau, nó cũng là như thế thôi, không khác được. Chẳng hạn như Galileo nói rằng là trái đất không phải là một mặt phẳng, trái đất có hình bầu dục, bầu trời không phải là nắp dung như đã được mô tả trong Kinh Thánh của ước. Thì cái chân lý đó nó đã rõ như thế, thì một tỷ năm sau, 10 tỷ năm sau thì chân lý đó cũng như thế thôi, không thay đổi được. Nhưng mà có nhiều chân lý tương đối bởi những phát minh khoa học tương đối sẽ bị phủ định là thay thế. Thì bằng cách này, trong tương tác đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học đó, chúng ta sẽ ít khi tạo ra các cú sốc khó chịu ở những người khác đạo Phật. Cái công việc của chúng ta là trình bày một cách khách quan thôi, tức là hạn chế dùng những ngôn ngữ đào to, búa lớn, hành học, chửi bế, quy kết, chà đạp, khinh thường. Còn giới tri thức đó, càng trình bày khéo chừng nào đó, thì người ta càng nể chừng đó. Năm 2016 đó, khi tôi được mời vào Đại Chủ Viện Francisco chia sẻ chuyên đề về tâm từ bi cho 400 nhà thần học, linh mục và đại chúng sinh, thì tôi so sánh cái khái niệm bác ái trong Kinh Thánh và cái chủ trương năm từ bi của Đức Giáo Hoàng cho chọn năm 2016 với quan điểm từ bi, từ khái niệm học thuyết và ứng dụng. Thì khi mà tôi đối chiếu phát biểu của Đức Giáo Hoàng về chủ trương từ bi của Thiên Chúa Giáo trong năm đó và phát biểu của Đạt Lai Lạt Ma về từ bi trong ứng dụng đó, thì các nhà thần học và linh mục đó trố mắt nhìn. Thì cái gì chịu mà cao thấp là tự động, mà dân trí thức là hiểu à. Chúng ta không cần phải nói. Trong ngữ cảnh đó, Phật tôi là số 1, chân lý của tôi là số dách, còn các anh là số bét. Không cần phải nói, người trí thức là sẽ hiểu cái nào hay hơn cái nào. Thì bây giờ là các nhà thần học được chỉ đạo của Vatican đó, vay mượn các khái niệm thuật ngữ trong các tôn giáo, biến chúng làm công cụ giải thích thần học, tức là so sánh khập khiễng, đánh lằn con đen để cho người bình dân đó nghĩ rằng là cái gì ở trong đạo Phật có, cái đó tồn tại ở trong đạo Công giáo. Như vậy thay vì đến với đạo Phật, đến đạo Công giáo của tôi cũng có đủ hết. Mà nếu như chúng ta không nắm vững về kiến thức văn bản, trong đó có cái cổ ngữ, cái giới hạn của tình thương xót của Chúa đối với con chiên trong đàn, tạo ra học thuyết bác ái, thì chúng ta không thể làm nổi bật được tâm từ bi, tức là vô duyên từ bi, tức là không phân biệt. Cái vô duyên đây là không phân biệt, là không có điều kiện. Trong phần năm đó thì chánh pháp như chiếc thuyền là một cái khái niệm mà buộc chúng ta phải đặt ra giữa phương tiện và cứu cánh. Thì giờ phương diện này thì hiếm có tôn giáo nào có các ảnh dụ tương đương như trong đạo Phật. Từ trích đoạn kinh Trung Bộ tập 1 trang 134, cụ thể là kinh Ngụ Ngôn Người Bắt Cánh, nhắc lại đoạn kinh mà ai cũng biết: này các đệ tử, chánh pháp được ta sánh ví như chiếc thuyền được sử dụng với mục đích vượt qua chứ không phải để chấp thủ. Chiếc thuyền là để phục vụ cho hành khách. Tôi có thể nương vào chiếc thuyền, nỗ lực với tay chân của mình vượt qua bờ kia an toàn. Sau khi qua bờ, không nên đội thuyền lên đầu hay vác trên lưng. Hãy trả chiếc thuyền về bờ xuất phát. Đối với người có trí, chánh pháp còn phải buông bỏ, huống là phi pháp. Thì tôi tin rằng là ai có học trung cấp Phật học trở lên đó, thì đều ít nhất một lần nghe qua đoạn kinh này. Thì đoạn kinh này gồm có hai nội dung căn bản. Nội dung thứ nhất là nói chức năng của chân lý Phật như một công cụ, phương tiện hữu ích, mà thiếu nó đó, con người có thể chết chìm ở trong biển và sông khổ đau của tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Và rất nhiều người tự phụ đó, mặc dù không biết bơi nhưng mà không có nhu cầu sử dụng chiếc thuyền, cho nên nó tài lanh lội xuống chút xíu là chết đuối. Rồi có nhiều người tài lanh nữa, không biết bơi mà lại nỗ lực nhảy xuống sông để cứu người, cho nên làm cho hai người chết sớm hơn. Làm tăng sĩ là một bác sĩ tâm linh, mà nhiệm vụ đó là khép lại bệnh khổ đau. Thì công việc tất yếu không thể thiếu là chúng ta phải sử dụng chiếc thuyền để tạo an toàn cho mình và giúp các hành khách khác đạt được mục đích của họ là qua bờ bên kia. Thì chiếc thuyền ở đây được hiểu là gì? Chân lý Phật, bao gồm là khoảng hơn 18.000 bài kinh được Đức Phật nói trong kinh Tạng Pali, và với một số lượng gần 19.000 được nói trong kinh Agama, và mấy ngàn được nói trong văn học Đại Thừa. Tôi thường nói nôm na là trên 30.000 bài kinh, tức là gồm truyền thống Pali, Agama và Đại Thừa lại. Do đó các tu sĩ không học Phật từ các trường lớp Phật học là một sai lầm lớn, vì nó là những chiếc thuyền. Chẳng những học chân lý Phật, tức là học về kỹ năng sử dụng chiếc thuyền, giá trị của chiếc thuyền, cách thức là dùng thuyền để mang lại lợi lạc cho hành khách, thì làm sao mà chúng ta có thể giúp được nhiều người. Nhưng mà vẫn còn đó một bộ phận tu sĩ chẳng học Phật, tức là không cần đến cái nhu cầu chiếc thuyền. Đó là một sai lầm lớn cần phải khắc phục. Thì đồng thời với cái kỹ năng sử dụng thuyền đó, thì Đức Phật nói là phải chèo bằng tay và chân của mình, tức phải có nỗ lực chân chính của tự thân, chứ không phải chỉ dựa vào niềm tin về sự mầu nhiệm, cầu cái gì được cái đó, có cầu tất ứng, linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nói như thế là quầy dốt. Ở đây Đức Phật nói rõ lắm, có thuyền rồi mà các anh, các chị, các bạn không dùng tay để chèo, không dùng chân để chèo khi tay mỏi, thì các bạn gọi là ở trên chiếc thuyền đứng nguyên tại chỗ, thậm chí có thể bị trôi dạt theo con sóng và gió thổi. Cho nên có thuyền chưa chắc là đã đến được nơi, phải chèo thuyền. Tức là học Phật không vẫn chưa đủ, phải ứng dụng Phật. Thì nội dung thứ hai đó, đó là sau khi được lệ lạc từ việc sử dụng thuyền ở bờ bên này đặt đến bờ bên kia, thì ở đây Đức Phật nói rất rõ, chúng ta phải tránh hai thái độ cực đoan mà phần lớn các tôn giáo dướng kẹt vào, đó là tôn trọng chiếc thuyền quá, nhớ ơn chiếc thuyền quá, cho nên đội chiếc thuyền lên đầu. Hiện nay rất nhiều các Phật tử để quyển kinh trên bàn thờ để ngồi phúc chứ không đọc, rất nhiều tăng ni để kinh trên tủ thách thờ hay là thư viện thờ không hề đọc. Chúng ta thấy nhiều chùa có tủ sách ngon lắm, để kinh đó là sang trọng lắm, nhưng mà khóa lại thì không có đọc, cũng không để cho Phật tử đọc, cũng không truyền bá nội dung các bài kinh đó. Thì đó là gì? Đặt chiếc thuyền lên đầu. Và có người đó thì không cần thiết phải gọi là trịnh trọng như thế, phát chiếc thuyền trên lưng để bày tỏ lòng biết ơn. Đây cái Đức Phật nói rất rõ, công việc của chiếc thuyền là chuyên chở, nhớ ơn chiếc thuyền hữu ích nhất, có giá trị nhất là thả chiếc thuyền về bên bờ bên kia đó, để nó tiếp tục làm phận sự đưa đò cho người qua bên đây. Và trên nền tảng đó, Đức Phật nhắc chúng ta có hai giai đoạn. Giai đoạn một đó, để vượt qua khổ đau, chúng ta phải dùng chánh pháp phát huy đạo đức với một con đường chân chính gồm 8 yếu tố để không phạm pháp, sống hạnh phúc bình an. Ở giai đoạn thứ hai là khi đạt được hạnh phúc từ việc kết thúc khổ, từ bỏ ác, tôn trọng luật pháp, chúng ta cũng cần phải bỏ sự chấp mắc vào chân lý. Câu nói chánh pháp còn phải buông bỏ, huống là phi chánh pháp, phi chân lý, phi luật pháp, phi đạo đức, phi lương tâm. Thì cái vế thứ hai đó là cái mà chúng ta phải bỏ ở trong giai đoạn một. Nhưng mà rất nhiều người bị kẹt vào chấp chân lý. Và chấp chân lý đây cũng giống như là chấp trước thiền, rồi vác nó trên đầu, vác nó trên vai, vác nó trên lưng, đặt nó trên bàn thờ. Và chấp vào chân lý trở nên là cũng rất rối lắm. Những người chưa từng trải qua Phật học thẳng đi vào thiền công án hay thọ đầu trở thành chấp vô cùng. Những người chưa từng học Phật học đi vào Tịnh Độ tông hay là Mật tông chấp không thể nào chịu nổi, nhất là những người Mật tông lúc nào cũng có cảm giác của mình là thánh, mình còn hơn các thánh. Hiện tại ở tại Việt Nam thì có ông Quyên Thành, một tu sĩ tự xưng là đạo sư, ông ấy tu theo Mật tông. Cái ảo giác cho rằng mình là thánh đó làm cho ông ấy nghĩ rằng là tất cả hoặc là phần lớn các tu sĩ đều nói sai. Còn ở bên Mỹ thì có một cô bé 37 tuổi cứ nghĩ mình là thánh. Cô này tên là Hương Trần, chửi bằng những cái từ rất là nặng đối với trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu và nhiều cao tăng. Cô ấy cho cô ấy là số 1. Cô ấy còn phán nữa, trưởng lão Thích Trí Tịnh không thể siêu thoát, sanh về Tây Phương. Cho đến lúc mà cô ấy nằm mộng và khai thị cho Hòa Thượng thì Hòa Thượng mới được giáng sinh. Một dạng là tưởng không thể chịu nổi. Mà cô này thì có cái nỗ lực là đọc rất nhiều kinh, dĩ nhiên là đọc bản dịch ta. Cô ấy chỉ giỏi tiếng Anh, rồi phê bình đủ thứ, tất cả mọi người không ai bằng mình là số một. Tức là chấp vào chân lý, chấp vào kinh, hiểu không tế. Miền Bắc ta gọi là hâm hâm, miền Nam ta gọi là tẩn tẩn. Còn tâm lý học ta gọi là tâm thần quan tưởng. Người về tâm thần quan tưởng không phải cái gì họ cũng quan tưởng hết nha. Tiền họ nhớ rõ lắm, mọi thứ họ rõ lắm, họ biết hết á. Nhưng mà ở lãnh vực nhất nào đó họ quan tưởng tới hiểu sai. Và những người tu theo Mật tông đó thiếu nền tảng 17 năm học chân lý Phật như là trong truyền thống Na Lan Đà mà được các trường phái Tây Tạng đang áp dụng, bao gồm học và văn học Bát Nhã, rồi văn học Trung Quán, văn học nhân minh luận, tức là logic, rồi Bồ Đề Tâm, rồi Từ Bi Tâm, thì đại đa số người tu theo Mật tông rơi vào quan tưởng như là Hương Trần, trở nên ngu xuẩn hỗn hào. Và cô này đó thì tôi phát hiện ra đó là đạo văn đó ăn cắp đó là hàng ngàn trường hợp ở trong từ điển Phật học Anh Việt. Phổ biến miễn phí ở trên mạng mà lúc nào cũng nói người khác là ăn cắp và đạo văn. Lạ vậy đó. Trong Facebook và trang mạng riêng của cô ấy là ăn cắp của người ta từ một cái đoạn tiếng Việt, rồi đoạn dịch tiếng Anh, hoặc là từ đoạn tiếng Anh dịch tiếng Việt, lấy nguyên si không để xuất xứ, mà lúc nào mở miệng ra cũng nói người khác ăn cắp. Tức là vừa ăn cướp vừa la làng. Cái dạng quan tưởng đó là nguy hại lắm, ngu xuẩn lắm. Chấp vào chân lý đang khi không có thực tập chân lý thì những người đó đó là những kẻ gai góc nhất, gặp ai đó cũng cho là kẻ thù của chân lý mà mình là hộ pháp đúng nghĩa. Là tự xưng mình đi hộ pháp mà thực ra là phá hoài chánh pháp, không đi tới đâu là phá đó, viết cái gì là phá cái đó, rất là đáng tội nghiệp. Chiếc thuyền chánh pháp được người hành trì Phật giáo sử dụng để qua bờ bên kia sông đó có giá trị rất thực tiễn. Như kinh Trung Bộ tập 1 trang 395 mô tả, các lời dạy của Như Lai là sự kiện chân thật hướng đến mục đích, dầu không được một số người đồng tình và chào đón, Như Lai biết rõ lúc nào nên sử dụng những lời dạy cao quý này. Thì trong tiếng Anh á, khi mà ai đó nói rằng những gì tôi nói thuộc về khách, tức là sự kiện. Thì khái niệm đó trong triết học phương Tây được hiểu là gì? Nó là đúng. Và không can thiệp ý thức chủ quan, cảm xúc chủ quan, thái độ chủ quan, thành kiến, ác cảm vào việc đánh giá con người, sự vật, sự việc, tình huống. Chúng ta nói đơn thuần về fact, không kèm theo cảm xúc. Thì các hãng thông tấn đẳng cấp thế giới như BBC, CNN đó, thì đạt được 80% của tiêu chí này, tức là nói sự kiện fact. Thì dĩ nhiên là hiện nay thì BBC tiếng Việt, rồi World tiếng Việt, rồi Châu Á Tự Do tiếng Việt, hoặc dầu vẫn, tức là công bố rằng là chúng tôi không cổ xí cho một đảng phái, không chống đối một quốc gia, chỉ làm công việc là thông tin. Nhưng trên thực tế đó, nếu để ý, thì phần lớn những người lãnh đạo các cái truyền thông tiếng Việt này đó là những người theo Công giáo. Cho nên đó, họ thường lợi dụng để tấn công Phật giáo bằng truyền thông. Cái ngụy biện trong truyền thông là khéo lắm. Thế đây những gì mà Đức Phật dạy mang bản chất chân lý đó, nó là các sự kiện mà ai cũng phải cảm nhận được, chứng minh được, thấy rõ được, không tranh luận. Nó là chuyện không thể tranh cãi, không cần thiết phải tranh cãi. Nó là chân thật à, có mục đích à, từ phàm thành thánh, từ khổ thành hạnh phúc, từ khổ đau trở thành giác ngộ. Tuy nhiên làm công việc truyền bá chân lý, chúng ta phải thấy rõ, không phải vì thế mà chúng ta được đón nhận đâu, không phải vì thế mà mọi người chấp nhận chúng ta đâu. Có người phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, đó là nghiệp phàm, chuyện bình thường, phải tập làm quen. Không nên thắc mắc tại sao nó như thế. Vì quyền tự do bị lạm dụng, như là tự do ngôn luận. Còn cái công việc của chúng ta phải làm là gì? Biết rõ lúc nào nên nói chân lý đó, và lúc đó, lúc nào đó là chưa giỏi nói, chứ không phải là không nói. Giữ yên lặng trong thiền định để không bị ức chế tâm lý, bức xúc. Và do vậy đó, chúng ta cần phải chọn thời cơ, rồi không gian, rồi đối với ai, nói cái gì, nói như thế nào thì mang lại cái hiệu quả cho người phát biểu. Còn bằng không đó, trở nên vô ích, thậm chí là phản tác dụng hay là tác dụng phụ. Dầu chân lý như là một chiếc thuyền, nhưng mà thỉnh thoảng thiếu hướng dẫn và thiếu kỹ năng đó, chúng ta nắm giữ chân lý một cách sai lạc. Thì cũng trong bài kinh Người Bắt Rắn, tức là Trung Bộ tập 1 trang 133, Đức Phật mô tả đoạn mà tôi nghĩ rằng là các thầy các sư cô đã biết rõ rồi. Người si mê học chánh pháp vì mục đích tìm lỗi ở người khác hoặc bảo vệ học thuyết của bản thân, khi nắm giữ chánh pháp một cách sai lạc sẽ dẫn đến các tác hại và khổ đau lâu dài. Cũng như người bắt rắn nắm rắn ở đuôi rắn hoặc là thân rắn cuộn, sẽ bị rắn cắn ở ngón tay, bàn tay, cánh tay, có thể bị đau đớn hoặc chết. Đó là cách nắm rắn sai lầm. Ẩn dụ này rất là sâu sắc. Thứ nhất là trong mọi tình huống, việc học và thực tập chân lý không phải để tranh biện thắng và thua, để tôn vinh mình, mà học chân lý là để chuyển hóa khổ đau. Dĩ nhiên trong quá trình tương tác, đối thoại liên tôn giáo, liên triết học, chúng ta được quyền chia sẻ chân lý mà mình cảm nhận và thực tập, nhưng không phải để tranh luận. Đừng lấy nó để thuyết phục người khác theo mình, thì người ta sẽ không theo đâu. Thì ta nói là chính trị và tôn giáo đó, càng tranh luận càng nào thì càng giống như là dùng cái búa đóng vào cây đinh. Thế mình chống đối cái quan điểm đối lập chừng nào đó thì nó sẽ được lún lút sâu hơn, nó sẽ được bảo vệ cuồng tín hơn. Do đó không nên mất thời gian trong tranh biện chân lý tôn giáo và chân lý chính trị. Thì đảng nào cũng cho đảng mình là số dách, tôn giáo nào cũng cho mình là số một thôi. Cho nên mục đích là để chuyển khổ đau, chứ không phải là tìm lỗi hay là thắng thua. Và do đó giữ chân lý là giữ cái sự thực tập, trải nghiệm hạnh phúc ngoài mục đích tối đa, không bận tâm đến các mục đích khác. Cái việc bắt rắn là phải bắt ở ngay cái đầu rắn, thì con rắn nó không có cơ hội cắn vào tai, vào cơ thể của mình. Thì có những con rắn độc đó, chỉ cần một động tác cắn vào là chúng ta có thể chết điếng hoặc là đau đớn cùng cực nếu được cứu sống ngay lập tức. Nắm sai chân lý có nghĩa là chấp chân lý, chấp dưới nhiều hình thức khác nhau. Còn chân lý của Phật thì chủ yếu là phục vụ cho sự hành trì để chuyển hóa khổ đau, như pháp cú 19 khẳng định: lào thông cả kho kinh kho sách, không thực hành phóng dật ích chi, khác gì như kẻ làm thuê chân bò cho chủ, có gì của ta. Đây là một ẩn dụ rất là sâu sắc. Kẻ chân bò trung thành, có trách nhiệm thỉnh thoảng xem đó là bò của mình. Tương tự cũng giống như là những người làm ngân hàng, nhân viên ngân hàng điếm tiền cho ngân hàng, phát tiền cho người rút tiền, thỉnh thoảng ngộ nhận rằng là tiền đó là của mình, nhưng mà thực ra là tiền của chủ, bò của chủ, còn chúng ta chỉ là làm thuê thôi. Thế nên là thuộc lòng kinh để tranh biện đó, giống như là đang chăn bò hay là đang điếm tiền ngân hàng. Còn thực tập kinh áp dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, để được lệ lạc đó, mới thuộc về mình. Và cái kết quả đó là thiết thực hiện tại siêu việt thời gian, mang tính bền vững. Thì nói tóm lại về đặc điểm chân lý theo Thượng Tọa Bộ đó, thì có rất nhiều đoạn kinh là tôi trích tiêu biểu một số điều và trình bày qua năm hạng mục để chúng ta thấy. Và trong chuyên đề 8 thì chúng ta sẽ thấy có một số quan điểm dị biệt cũng về chủ đề, đặc điểm, chân lý của Phật giáo Đại thừa. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vững tay tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vững tay tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.